Thứ tư, hỏi: sự nhiếp cơ của Tịnh Độ quả thật là rộng, ngu giả không còn dám luận bàn. Nhưng tôi thường nghe nói, Di Đà bản tánh, Tịnh Độ duy tâm, trong ý cũng có trộm mừng. Đến chừng xem qua các kinh luận về tông này, thì Tịnh Độ là miền cực lạc, ngoài 10 muôn ức cõi. Di Đà là vị giáo chủ ở liên bang. Như vậy thì kia đây cách xa, ngoài nghĩa lý duy tâm bản tánh rồi. Thế là ý chỉ gì? Đáp: chỗ hiểu ấy còn nông cạn hẹp hòi. Ông không biết rằng chân tâm của ông rộng rãi và sáng suốt vô cùng. Kinh Lăng Nghiêm nói: những non sông đất liền cho đến hư không ở ngoài xác thân ta đều là cảnh vật trong chân tâm màu sáng. Lại nói: các pháp sanh hóa đều là hiện cảnh của duy tâm. Thế thì đâu có cõi Phật nào ngoài tâm ta ư? Cho nên ý nghĩa của Tịnh Độ duy tâm là nói cõi Tịnh Độ ở trong chân tâm của ta, như biển cả nổi lên vô lượng bóng bọt mà không có bóng bọt nào ở ngoài biển cả. Lại như những hạt bụi nơi đất liền, không có hạt bụi nào chẳng phải là đất, cũng như không có cõi Phật nào chẳng phải là tâm. Nên Tiên Thánh đã nói, chỉ một tâm này có đủ bốn cõi là phàm thánh đồng cư, phương tiện hữu dư, thật báo vô chướng ngại và thường tịch quang. Cõi phàm thánh đồng cư có hai: đồng cư Tịnh Độ và đồng cư Uế Độ. Đồng cư Uế Độ là như cõi Ta Bà trong quốc độ này có phàm có thánh ở chung lẫn, mà phàm và thánh đều có hai hạng. Hai hạng của phàm là ác chúng sanh, tức bốn thú, và thiện chúng sanh, tức trời người. Hai hạng của thánh là thật thánh và quyền thánh. Thật thánh là các thánh nhân thuộc bốn đạo quả: bậc Bích Chi Phật, bậc Thất Địa trong Thông Giáo, thập trụ trong Biệt Giáo, thập tính hậu tâm trong Viên Giáo. Những vị này phần thông hoặc tuy dứt, song sắc thân quả báo hãy còn, nên đều gọi là thật. Quyền thánh là các vị Bồ Tát trụ ở những cõi phương tiện, thật báo, tịch quang, cùng bậc Diệu Giác, tức Phật. Vì làm lợi lạc cho kẻ hữu duyên nên ứng sanh vào cõi đồng cư, bởi tùy cơ thị hiện nên gọi là quyền. Những vị trên đây cùng với phàm phu đồng ở nên gọi là phàm thánh đồng cư. Và cảnh cư trú về phần khí thế giới có hầm hố, gai góc, bùn đất cùng các tướng nhơ nhớp. Về phần hữu tình giới có bốn ác thú nên gọi là Uế Độ. Đồng cư Tịnh Độ là như cõi cực lạc, tùy y báo chánh báo nơi đây trang nghiêm màu nhiệm, không có bốn ác thú, song cũng gọi phàm thánh đồng cư, vì chúng sanh sanh về cõi này không phải đều là bậc đắc đạo. Như trong kinh nói, hạng người phạm tội nặng, khi lâm chung, chí tâm sám hối và niệm Phật đều được vãng sanh. Do đó nên biết nơi cõi này chúng sanh còn hoặc nhiễm, cũng có thể được ở. Thế giới cực lạc cũng có hai hạng thánh cư, và bởi y báo chánh báo đều sạch sẽ trang nghiêm nên gọi là Tịnh Độ. Để nói rộng thêm, tuy gọi Tịnh Độ nhưng thật ra trong ấy có nhiều hạng hơn kém không đồng. Như thế giới Diệu Hỷ tuy là Tịnh Độ song còn có nam nữ và núi Tu Di, và Tịnh Độ đã như thế, Uế Độ cũng như vậy. Cõi phương tiện hữu dư là chỗ ở của bậc Nhị Thừa và ba hạng Bồ Tát đã chứng phương tiện đạo. Những vị này do tu hai môn quán, dứt phần thông hoặc, phá hết trần sa, bỏ thân phân đoạn, thọ thân pháp tánh, tự tại ở ngoài ba cõi. Nhưng vì họ chưa đoạn được biệt hoặc, vô minh, nên còn có sự biến dịch sanh tử. Sở dĩ gọi phương tiện, vì đó là cảnh giới của hành nhân tu chứng phương tiện đạo. Gọi hữu dư là bởi họ chưa đoạn được vô minh. Cho nên trong Thích Luận nói, ngoài tam giới có cõi Tịnh Độ, đây là chỗ của hàng thanh văn Bích Chi Phật cư trú, thọ pháp tánh thân, không còn sự phân đoạn sanh tử. Cõi thật báo vô chướng ngại là nơi không có hàng Nhị Thừa, chỉ thuần là bậc pháp thân Bồ Tát ở. Những vị này phá từng phần vô minh, chứng từng phần pháp tánh, được quả báo chân thật. Song vì họ chưa đoạn hết vô minh, nên còn nhuận vô lậu nghiệp, thọ báo thân pháp tánh, và cảnh giới này cũng gọi là quả báo độ. Kinh Nhân Vương nói, ba hiền, mười thánh trụ quả báo, là chỉ cho sự việc trên đây. Sở dĩ gọi thật báo, vì các đại sĩ ấy do quán thật tướng, phát được chân vô lậu, thọ hưởng quả báo chân thật, gọi vô chướng ngại, là bởi chư Bồ Tát đây, tu chân không định, sắc cùng tâm không ngăn ngại lẫn nhau. Trong Kinh Hoa Nghiêm thuyết minh thế giới Nhân Đà La Võng chính là cảnh này. Cõi thường tịch quang là chân lý pháp giới như như, sáng suốt cùng cực của bậc diệu giác. Đây là Phật tánh chân như, tức độ là thân, tức thân là độ. Thân và độ không hai, là trụ xứ của Đức Tỳ Lô Giá Na, cũng gọi là pháp tánh độ. Thường chính là đức pháp thân, tịch là đức giải thoát, quang là đức bát nhã, như chữ có ba điểm, không thể cách lìa. Một tức là ba, ba nguyên vẫn một. Đây cũng gọi là bí mật tạng, là cảnh giới du hóa của Như Lai, cứu cánh chân thường, thanh tịnh cùng cực. Hai cõi trước là chỗ ở của ứng thân Phật, cõi thứ ba cũng thuộc về ứng, cũng thuộc về báo, mà chánh thức là chỗ ở của báo thân Phật. Cõi thứ tư không phải ứng và báo, mà kiêm cả ứng báo, là chỗ ở của pháp thân Phật. Bốn cõi trên đây, tùy theo chỗ tu chứng mà phân chia, song kỳ thật vẫn là một. Cho nên chân tâm bao trùm muôn tượng, vô biên quốc độ như vi trần ở khắp mười phương, chính là cảnh giới trong tâm ta. Hằng xa chư Phật trong ba đời, cũng là các đức Phật trong tâm ta, tất cả không ngoài bản tâm mà có. Hiểu được lý này, thì biết không có cõi nào chẳng nương nơi tâm ta mà kiến lập, không có vị Phật nào chẳng nương nơi tánh ta mà xuất sanh. Thế thì miền cực lạc ngoài mười muôn ức cõi, há chẳng phải là cảnh tịnh độ của duy tâm ư? Thế giới cực lạc đã như thế, thì vị giáo chủ ở cõi ấy cũng là Đức Di Đà của bản tánh. Nên biết chỉ một tâm này bao trùm đủ mười giới, thân và độ dung thông, trùng trùng không ngại. Lại nên biết tâm, Phật, chúng sanh, ba chính là một, đồng thể không khác nhau. Sanh và Phật hổ hiện, mỗi niệm giao tham. Cho nên cổ đức nói, chúng sanh trong tâm chư Phật, mỗi trần đều là cực lạc. Chư Phật trong tâm chúng sanh, mỗi niệm chính thật Di Đà. Mười phương tịnh uế gom về trong khoảng sát na, một niệm sắc tâm, bủa khắp gồm thâu pháp giới. Xem thế thì biết tất cả đều sẵn đủ trong thể thiên chân, không phải do duyên khởi mới thành lập. Một tâm niệm đã như thế, một điểm trần lại khác chi. Vì vậy nên mới có thể, trong mỗi mỗi trần tất cả cõi, trong mỗi mỗi tâm tất cả tâm, mỗi mỗi tâm trần lại khắp nhau, trùng trùng không tận, không chướng ngại, đồng thời hiện rõ không ẩn hiển, tất cả viên thành chẳng kém hơn. Cảnh giới chân tâm bao hàm vô biên quốc độ trên đây, như lưới báo thiên châu của trời Đế Thích, bóng và ánh sáng của bao nhiêu hạt châu đều gom hiện vào một hạt châu. Bóng và ánh sáng của một hạt châu lại hiện khắp vào tất cả các hạt châu khác. Tuy mỗi mỗi hạt châu giao hiện lẫn nhau, nhưng hạt châu này không thể là hạt châu kia. Hạt châu kia không thể là hạt châu này. Xen mà không tạp, lìa mà chẳng phân, mỗi mỗi khắp bày, vẫn không sở tại. Thế giới cực lạc cho đến mươi muôn ức cõi, mỗi miền cũng như một trong các hạt châu. Nói tinh tế hơn, khắp mỗi cõi từ Tam Thừa Thánh Nhân cho đến trời, người, tu la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, mỗi mỗi lại cũng như một trong các hạt châu, và Đức A-di-đà cũng là một trong các hạt châu. Cho nên thấy một vị Phật, tức thấy mười phương chư Phật, mà cũng là thấy chính giới chúng sanh ở khắp mười phương. Cõi Phật vô biên, mười phương kim cổ toàn thể là một hải ấn đốn viên, không còn pháp chi khác nữa. Như thế thì, thần trải qua 10 muôn ức cõi, chính hóa sanh trong bản tâm ta, chất gửi nơi chính phẩm hoa sen, hả cách biệt ngoài chân chư Phật. Những lời dẫn giải trên đây đều là những minh huấn của Phật, Tổ, Thánh Hiền đã tuyên dương vậy. Hiểu được lý này, tất sẽ thấy thế giới cực lạc là duy tâm. Mỗi cõi Phật, mỗi điểm trần đều là duy tâm. Đức Di Đà là bản tánh. Mỗi vị Phật, mỗi chúng sanh cũng đều là bản tánh. Như thế lại còn chi phải nghi ngờ. Lời phụ: pháp giới chân tâm là một thể rộng rãi vô biên, bao hàm vi trần thế giới, chư Phật và chúng sanh. Trong thể nhất chân ấy, phần thế giới chúng sanh luôn luôn biến đổi, thuộc về sanh diệt môn. Phần tịch quang lặng màu sáng suốt và thường hằng gọi là chân như môn. Chân tâm là một thật thể chung, gồm hai môn hữu vi và vô vi đó. Tất cả những danh từ chân tâm, bản tánh, bản thể, Phật tánh, Như Lai tạng, pháp giới, pháp tánh, thật tướng, niết bàn, pháp thân, vô cấu bạch tịnh thức, Như Lai A Lại gia thức, bản lai diện mục, bát nhã chân không, đều là chỉ cho thật thể ấy. Để trở về thật thể này, pháp môn của Phật chia làm hai: các tông như thành thật, tam luận, thiên thai, thiền, thai tạng bộ của mật giáo, từ nơi không môn mà đi vào. Còn các tông, câu xá, pháp tướng, luật, hoa nghiêm, tịnh độ và kim cang bộ của mật giáo, lại do nơi hữu môn mà thể nhập. Cho nên những vị hiểu sâu về lý bát nhã của thiền hay lý huyền môn của hoa nghiêm đều nhận rõ: sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Trái lại, các vị học chưa thấu đáo, nếu không chấp có, tất cũng chấp không. Nhưng chấp có thì còn biết kiêng sợ nhân quả, lánh giữ làm lành, đời sau hưởng phước nhân thiên, hoặc chuyên niệm Phật lại có thể sanh về tịnh độ. Đến như chấp không, tất sẽ đi đến chỗ bài nhân quả, bát Phật, thánh, tương lai bị đọa xuống tam đồ. Cho nên tiên đức đã răng bảo: thà chấp có như non tu, chớ chấp không như hạt cải. Vị thiền giả trên vì chưa nhận rõ chân tâm nên nghe nói duy tâm tịnh độ, bản tánh Di Đà, vội hiểu lầm rằng tâm mình thanh tịnh đó là tịnh độ, là Di Đà rồi, chớ không có cõi cực lạc hay đức Di Đà nào khác nữa. Phật pháp dù ở xứ nào, Trung Hoa hay Việt Nam, cũng có hạng người tà kiến chấp không ấy. Đại khái họ bác không có Di Đà cực lạc, không có địa ngục thiên cung, hoặc như nói địa tạng là tâm địa tánh tạng, chứ không có đức địa tạng nào cả. Như người đeo cặp kiến đen thì thấy nơi nào cũng tối tăm. Những kẻ ấy dù có giảng thuyết bao nhiêu lời, diễn dịch bao nhiêu kinh sách, kết cuộc cũng lạc vào bệnh không chấp. Những kẻ chấp không thường tự cao tự mãn, cho mình là cao siêu, bác người là chấp tướng. Xét ra khi diễn dịch kinh, họ cũng có tâm muốn hoằng dương Phật pháp, không dè ngược lại, thành ra kết quả hủy bán tam bảo. Tự mình đã sai lầm, khiến cho bao nhiêu người khác bị lầm lạc theo. Ví như kẻ dung y, đem tâm muốn cứu đời, chẳng ngờ sự học hiểu về y dược không rành, trở lại làm cho nhiều người thêm bệnh. Cho nên sự dịch kinh thuyết pháp, vị tất là có phước, là hoằng dương Phật giáo, nếu hành giả lạc vào tà kiến, không hiểu ý kinh. Thứ năm, hỏi: đã gọi tịnh uế dung thông, mỗi điểm trần đều là cực lạc, tại sao cõi ta bà lại thành uế độ? Đáp: do nghiệp cảm của phàm phu, chính nơi tịnh mà thành uế. Còn Phật nhãn nhìn xem, tất cả uế đều thành tịnh. Báo cảnh của Đức Thích Ca há phải thật là uế ư? Thứ sáu, hỏi: lý duy tâm bao gồm tất cả, viên dung không ngại, tôi đã tin là rộng lớn, là nhiệm màu. Nhưng kẻ còn trễ nơi tình mê, chưa lìa nghiệp uế, làm sao mà được thanh tịnh? Đáp: Tâm nhơ thì cõi nhơ, tâm sạch thì cõi sạch. Kinh Duy Ma nói, muốn được tịnh độ, trước phải tịnh tâm. Tùy tâm thanh tịnh, cõi Phật thanh tịnh. Pháp tu tịnh độ là một môn huyền diệu để đi đến chỗ tịnh tâm, không còn phương tiện nào đặc biệt hơn nữa. Thứ bảy, hỏi, về phần đại khái của pháp môn tịnh độ, tôi có thể nghe được chăng? Đáp, tịnh độ nguyên không chỉ tu, tu nhân bởi mê lầm mới có, pháp môn vẫn không cao thấp, cao thấp do căn tánh mà phân. Vì chúng sanh căn cơ sai biệt nhau, nên pháp tu cũng có nhiều cách. Tuy nhiên, nếu tóm lại, có thể chia thành ba môn là quán tưởng, ức niệm và chúng hạnh. Môn thứ nhất, nói quán tưởng là như trong quán kinh dạy, chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên khi tâm các ông tưởng Phật, thì tâm ấy chính là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật. Biển chánh biến tri của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các ông phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức Phật kia. Thiên Thai Sớ nói, mấy chữ chư Phật Như Lai sắp xuống là thuyết minh tất cả chư Phật. Mấy chữ phải nhớ nghĩ sắp xuống là chỉ cho quán tưởng riêng Đức A-di-đà. Pháp giới thân là pháp thân của báo Phật. Tâm chúng sanh tịnh, pháp thân tự hiện nên gọi là vào. Như khi vần hồng nhật mọc lên tất bóng hiện xuống trăm sông. Đây là chỉ cho Phật thân tự tại, có thể tùy vật hiện hình vậy. Lại pháp giới thân là chỉ cho thân Phật, khắp tất cả chỗ lấy pháp giới làm thể. Khi hành giả chứng được môn quán Phật Tam Muội này, giải nhập tương ưng nên nói vào trong tâm tưởng. Tâm này làm Phật là Phật nguyên vẫn không, nhân chúng sanh tâm tịnh mới có. Tâm này là Phật, ý nói trước nghe bảo, Phật nguyên vẫn không, nhân chúng sanh tâm tịnh mới có, sợ e người hiểu lầm cho rằng bỗng nhiên mà có, nên mới nói là Phật. Mới khởi tu quán nên nói tâm, sự tu đã thành nên gọi là. Diệu Tông Thích nói, muốn tưởng thân Phật phải hiểu rõ quán thể. Thể đó là bản giác, từ nơi đây mà khởi thành pháp quán. Bản giác là thân pháp giới của chư Phật, vì chư Phật không sợ chứng chi khác, toàn chứng bản tánh của chúng sanh. Nếu thị giác có công, bản giác mới hiển, nên nói pháp thân từ nơi tâm tưởng mà sanh. Lại Đức Di Đà cùng tất cả chư Phật đồng một pháp thân, một trí huệ, sự ứng dụng cũng như vậy. Hiển được thân Đức Di Đà, tức là hiển được thân chư Phật. Tỏ được thân chư Phật, tức là lộ được thể Di Đà. Cho nên trong văn kinh nói rộng qua chư Phật để kết về sự quán tưởng Đức A Di Đà. Từ mấy chữ thân pháp giới trở xuống là nói về sự giao cảm của đạo cảm ứng và ước về lý giải nhập tương ưng. Phê Bình có hai lời giải trên, Ngài Dung Tâm đã nói, nếu không có lời giải trước, thì môn quán tưởng ấy không phải là quán Phật. Như không có lời giải sau, e học giả hiểu lầm rằng thể của chúng sanh và Phật khác nhau. Hai lối giải đã tác thành cho nhau mà thuyết minh quán pháp vậy. Môn thứ hai, nói ức niệm là hành giả hoặc duyên theo tướng tốt hoặc trì danh hiệu của Phật đều gọi là ức niệm. Môn này có lý có sự. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Giải Thoát Trưởng Giả nói, nếu tôi muốn thấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai và thế giới an lạc thì tùy ý liền được thấy. Tôi có thể biết rõ tất cả chư Phật, quốc độ tùy thuộc cùng những việc thần thông của các ngài. Bao nhiêu cảnh tướng trên đây, không từ đâu mà đến, không đi về đâu, không có xứ sở và không chỗ trụ, cũng như thân tôi không thật có đi, đứng, tới, lui. Các Đức Như Lai kia không đến chỗ tôi cũng không đi đến chỗ của các ngài. Sở dĩ như thế, vì tôi hiểu rõ tất cả chư Phật cùng với tâm mình đều như mộng, lại hiểu tự tâm như nước trong chum, các pháp như hình bóng hiện trong nước. Tôi đã ngộ tâm mình như nhà huyễn thuật, tất cả chư Phật như cảnh huyễn hóa. Lại biết chư Phật Bồ Tát trong tự tâm, đều như tiếng vang, như hang trống tùy theo âm thanh mà phát ra tiếng dội lại. Vì tôi ngộ giải tâm mình như thế, nên có thể tùy niệm thấy Phật. Về đoạn kinh trên, Ngài Trinh Nguyên giải rằng, từ câu đầu đến mấy chữ, chỗ của các ngài, chính là thuyết minh lý duy tâm. Nếu ngộ tức tâm, mà vô tâm liền vào chân tam muội. Khi hành giả hiểu rõ các cảnh tướng đều hư huyễn, duy tâm hiện ra, đã ngộ duy tâm và tức tâm là Phật, thì tùy chỗ tưởng niệm, không đâu chẳng là Phật. Đoạn sau nêu ra bốn điều thí dụ. Cảnh mộng là dụ cho lý, không đến không đi. Hình bóng trong nước là dụ cho lý, chẳng có chẳng không. Tiếng vang là dụ cho lý, chẳng tan chẳng hợp. Và dụ thứ nhất là nói toàn thể đều duy tâm. Dụ thứ hai nói vì duy tâm nên không. Dụ thứ ba nói vì duy tâm nên giả. Dụ thứ tư nói vì duy tâm nên trung. Bốn dụ đều đủ bốn quán gồm thông và biệt để hiển lý duy tâm. Tất cả vẫn viên dung không ngại. Đó là ý kinh Hoa Nghiêm. Nếu hành giả hiểu rõ lý trên đây, rồi chấp trì bốn chữ A-di-đà Phật, không dùng tâm có, tâm không, tâm cũng có, cũng không, tâm chẳng phải có, chẳng phải không, dứt cả quá khứ, hiện tại, vị lai mà niệm. Đó gọi là lý ức niệm. Và ngày đêm sáu thời cứ như thế mà nhiếp tâm trì niệm không cho gián đoạn, không sanh một niệm, thì chẳng cần vượt giai tầng mà đi thẳng vào cõi Phật. Đây cũng gọi là lý nhất tâm. Về sự ức niệm, như trong kinh Lăng Nghiêm nói, nhớ Phật, niệm Phật, hiện đời hoặc tương lai nhất định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa, không cần mượn phương tiện chi khác mà tâm tự được khai ngộ. Hay như các kinh sách khác đã chỉ dạy, hoặc hệ niệm suốt một đời, hoặc trì niệm trong 3 tháng, 49 ngày, 1 ngày đêm, cho đến 7 ngày đêm, hoặc mỗi buổi sớm mai giữ 10 niệm. Nếu hành giả dùng lòng tin sâu, nguyện thiết, chấp trì câu niệm Phật như rồng gặp nước, như cọp dựa non, thì được sức Phật gia bị đều vãng sanh về cực lạc. Theo trong kinh, cho đến hạng phàm phu tạo tội ngũ nghịch thập ác, nếu khi lâm chung, chí tâm xưng danh hiệu Phật 10 niệm cũng được vãng sanh. Và đây gọi là sự nhất tâm. Nói tóm lại, lý nhất tâm là người thông đạt bốn lý quán trên, dùng tâm ấy mà niệm Phật, tương ưng với không huệ, đi đến chỗ thuần chơn. Sự nhất tâm là hành giả tâm còn giữ niệm, mỗi niệm không cho xen hở, đi đến chỗ không còn tạp niệm. Lý nhất tâm là hành môn của bậc thượng căn, sự nhất tâm thông về hàng trung hạ. Môn thứ ba, nói chúng hạnh, là hành giả dùng nhiều hạnh để vãng sanh về cực lạc. Như trong kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát khuyến Tấn Thiện Tài đồng tử và đại chúng nơi hải hội dùng 10 đại nguyện vương cầu sanh tịnh độ. 10 đại nguyện ấy là lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu sự cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ các công đức, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ ở đời, thường theo Phật tu học, hằng tùy thuận chúng sanh và hồi hướng khắp tất cả. Trong mỗi nguyện ấy đều có nói, khi nào cõi hư không, cõi chúng sanh, nghiệp chúng sanh, phiền não của chúng sanh hết thì nguyện tôi mới hết. Và hành giả phải dùng 3 nghiệp thân khẩu ý, thực hành nguyện đó không gián đoạn, không chán mỏi. Đến khi lâm chung, tất cả mọi thứ tùy thân đều để lại, cho đến các căn đều tan rã, duy đại nguyện ấy, hằng theo bên mình trong khoảng sát na, hành giả liền được sanh về cực lạc. Đây là nói về dùng nguyện lực để vãng sanh. Lại như trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc, 10 thứ tâm này không phải hạng phàm phu bất thiện, kẻ nhiều phiền não có thể phát được. 10 thứ tâm ấy là gì? Thứ nhất, đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại. Thứ hai, đối với chúng sanh khởi lòng đại bi không làm bức não. Thứ ba, với chánh pháp của Phật hết lòng hộ trì không tiếc thân mạng. Thứ tư, với chánh pháp sanh lòng thắng nhẫn không chấp trước. Thứ năm, tâm điềm tĩnh an vui không tham sự lợi dưỡng cung kính tôn trọng. Thứ sáu, tâm cầu chủng trí của Phật trong tất cả thời không quên lãng. Thứ bảy, đối với chúng sanh khởi lòng tôn trọng cung kính, không cho là hạ liệt. Thứ tám, không tham trước thế luận, với phần bồ đề sanh lòng quyết định. Thứ chín, tâm thanh tịnh không tạp nhiễm, siêng trồng các căn lành. Thứ mười, đối với chư Phật, xả ly các tướng, khởi lòng tùy niệm. Đây là 10 thứ phát tâm của Bồ Tát, do tâm này nên được vãng sanh. Nếu có kẻ nào thành tựu một trong 10 tâm trên, muốn sanh về thế giới cực lạc mà không được như nguyện, đó là điều không khi nào có. Đoạn kinh trên là nói về dùng tâm lực để vãng sanh.